là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự nổi bật trong tuần, cộng tác viên chương trình sẽ đề cập tới hướng phát triển bền vững cho ngành sản xuất gỗ bóc tại huyện Lục Yên. Và tiếp đó chúng tôi xin giới thiệu tấm gương sáng trong phong trào giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm an toàn giao thông ở phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục kết nối yêu thương, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần điểm các thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, tuần qua, đoàn công tác của Chính phủ về cải cách hành chính đã có buổi làm việc tại tỉnh Yên Bái. Nội dung buổi làm việc tập trung vào công tác cải cách hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, tình hình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017. Theo đó, đoàn công tác cải cách hành chính của Chính phủ đề nghị tỉnh cần tiếp tục có những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp từng bước chuyển sang dịch vụ công trực tuyến. Lãnh đạo tỉnh Yên Bái cũng khẳng định trong giai đoạn 2017-2020 sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo quyết liệt, thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, sát hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Tỉnh sẽ đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính trong giai đoạn mới, tiếp tục đẩy mạnh và rà soát kỹ các thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục liên quan đến lĩnh vực lao động, người có công và xã hội. Cuối tuần qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức buổi họp thống nhất về thực hiện chế độ chính sách đối với nhóm đối tượng đặc thù. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị hai ngành Nội vụ và Tài chính đồng chủ trì phối hợp với các ngành xây dựng văn bản hướng dẫn việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ công chức viên chức, người hưởng lương trong lực lượng vũ trang, được hưởng chính sách đặc thù khi công tác tại vùng đặc biệt khó khăn. Hướng dẫn cần nêu rõ chính sách được hưởng, điều kiện hưởng, nguồn chi trả, quy trình tổng hợp thẩm định phê duyệt để thực hiện chính sách, các mốc thời gian, cơ quan đầu mối thực hiện, quy định chế độ báo cáo trách nhiệm của cơ quan tổ chức có liên quan. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng lưu ý tránh những điểm chồng chéo trong chính sách, cấp huyện quản lý ngành dọc chịu trách nhiệm xây dựng danh sách đảm bảo đúng đối tượng chính sách. Ngành Nội vụ có trách nhiệm kiểm tra thẩm định các địa phương về định mức chỉ tiêu quy định theo văn bản hướng dẫn. Hưởng ứng năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam Lào, cuối tuần qua, đoàn công tác của tỉnh Senyabuli đã đến thăm làm việc tại tỉnh Yên Bái. Năm 2017 là năm có ý nghĩa quan trọng hưởng ứng năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam Lào. Cùng với các sự kiện kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam Lào, thời gian tới hai tỉnh sẽ tiếp tục có các chương trình hợp tác, trao đổi đoàn để chia sẻ kinh nghiệm và thắt chặt mối quan hệ tốt đẹp. Yên Bái cũng sẽ tiếp tục bố trí kinh phí để hỗ trợ để Senyabuli xây dựng một số công trình. Đoàn công tác của tỉnh Senyabuli cũng mong muốn thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ của tỉnh Yên Bái trên các lĩnh vực hợp tác, góp phần xây dựng mối quan hệ giữa Yên Bái và Senyabuli nói riêng và mối quan hệ Việt Nam-Lào nói chung mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Thưa quý vị và các bạn, tuần vừa qua cùng với học sinh cả nước, trên 200.000 học sinh tại 441 cơ sở giáo dục của tỉnh Yên Bái tưng bừng bước vào năm học mới 2017-2018. Để động viên thầy và trò trong ngày khai giảng, tỉnh Yên Bái đã tổ chức các đoàn cán bộ lãnh đạo chủ chốt tới dự lễ khai giảng, hỗ trợ động viên các trường, nhất là các trường bị ảnh hưởng do đợt thiên tai vừa qua. Trong năm học này, ngành giáo dục đào tạo tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ và 5 giải pháp cơ bản theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục Đào tạo, chú trọng phát triển quy mô, từng bước nâng cao chất lượng dạy và học. Nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn, tăng cường công tác quản lý, kỷ cương nề nếp tại các cơ sở trường học, thực hiện những giải pháp đột phá và những giải pháp lâu dài nhằm phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh. Tuần qua, tại km 134+150 trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai thuộc địa phận thôn 6 xã Quy Mông, huyện Trấn Yên, đã xảy ra vụ tai nạn giữa xe khách giường nằm biển kiểm soát 25B09184 chạy theo hướng Hà Nội Lào Cai va chạm với xe đầu kéo biển kiểm soát 17C06340 và rơ móc đi ngược chiều. Vụ va chạm khiến 16 người trên xe khách và xe tải bị thương nặng. Sau khi xảy ra tai nạn, tất cả các nạn nhân đã được người dân và lực lượng cứu hộ đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái. Tuy không có người tử vong nhưng vụ tai nạn đã gây thiệt hại lớn về tài sản. Nguyên nhân của vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Vụ tai nạn là hồi chuông cảnh tỉnh đối với các lái xe khi lưu thông trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai. Phải chú ý quan sát, đi đúng tốc độ vào phần đường, làn đường quy định, nhất là thời điểm đêm tối và khi có mưa lớn xảy ra.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi mục điểm các thông tin thời sự nổi bật trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, những năm trước đây, xã Khánh Hòa là vùng trọng điểm sản xuất gỗ bóc của huyện Lục Yên. Nhiều cơ sở cho thu lãi hàng trăm triệu đồng một năm, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương. Tuy nhiên, với việc ồ ạt mở xưởng của nhiều hộ dân cùng với đầu ra không ổn định, khiến cho hoạt động sản xuất gỗ bóc những năm trở lại đây gặp nhiều khó khăn, phản ánh của cộng tác viên đài chúng tôi. Giai đoạn 2009-2010, cùng với xu thế phát triển của một số địa phương trong và ngoài tỉnh, xã Khánh Hòa đã nổi lên phong trào mở xưởng sản xuất nghề gỗ bóc. Qua khảo sát thị trường, nhận thấy Khánh Hòa là một trong số ít địa phương có đầy đủ tiềm năng để phát triển nghề sản xuất gỗ bóc. Ở đây cơ bản hội tụ được những yếu tố quan trọng như nguồn nguyên liệu, vị trí giao thông đi lại, đặc biệt là nguồn nhân lực lao động dồi dào ngay tại địa phương. Với số vốn ban đầu hơn 400 triệu đồng, năm 2011, anh Dương Văn Trúc ở thôn 8 xã Khánh Hòa quyết định đầu tư máy móc, trang thiết bị để xây dựng xưởng sản xuất gỗ bóc. Hoạt động với hình thức giao khoán sản phẩm cho công nhân nên cơ sở của anh tạo nguồn thu nhập ổn định cho 17 công nhân. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nhiều xưởng gỗ mọc lên khiến tình hình sản xuất của xưởng gặp không ít khó khăn. Nguồn nguyên liệu dần khan hiếm, cơ sở của anh phải tìm mua nguyên liệu ở các tỉnh lân cận khác với chi phí đắt hơn. Sản phẩm bị ép giá xuống thấp, buộc cơ sở sản xuất của anh phải sản xuất cầm chừng. Anh Trúc bộc bạch.
Ở trên này thì cái nguồn vào, đầu gỗ vào thì nó không có. Nhưng mà cái khó khăn thì mọi cái thì cái nguồn ra nó chưa ổn định. Hai nữa thời tiết nó cũng không ủng hộ. Cái nguồn vốn mọi cái thì nó cái này nó cần nhiều, bán nó cũng không được thuận lợi. Mong muốn là tạo điều kiện về cái thuế mọi cái nó hợp lý.
Do gặp nhiều khó khăn, nhiều cơ sở sản xuất gỗ bóc trên địa bàn xã đã phải ngừng hoạt động. Điển hình như cơ sở của gia đình chị Trương Thị Thủy. Ở trước đây, được Ủy ban Nhân dân xã Khánh Hòa tạo điều kiện. Ban đầu chị Thủy đầu tư gần 1 tỷ đồng để mua máy bóc, xây dựng nhà xưởng và phương tiện vận chuyển. Cách đây 2 năm, cơ sở luôn duy trì từ 10 đến 15 lao động với mức lương từ 2,5 đến 3 triệu đồng một người một tháng. Cùng với đó, sản phẩm gỗ bóc được bạn hàng từ Trung Quốc sang trực tiếp mua với giá cao, do đó trừ chi phí mỗi năm cơ sở cũng thu về hàng trăm triệu đồng. Mặc dù vậy, với sự ồ ạt tham gia vào nghề sản xuất gỗ bóc của các cơ sở trong và ngoài xã đã gây ảnh hưởng tới việc sản xuất của cơ sở chị Thủy. Được biết nguyên nhân chính hiện nay là do đầu ra sản phẩm bị ép giá, giá cả thường xuyên biến động không ổn định, nguồn nguyên liệu giảm là những yếu tố chính dẫn đến gần một năm nay xưởng sản xuất của chị phải nằm đắp chiếu, chị Thủy chia sẻ.
Hiện nay gia đình ngừng sản xuất vì lý do là đầu ra không đảm bảo, không có người thu mua, nên là tạm thời ngừng. Vật liệu đầu vào thì đợt này nó cũng khan hiếm, không có. Tất nhiên là mình nghỉ như này thì phải ảnh hưởng đến kinh tế chứ, máy móc thì để này thì khan han gì thì tất nhiên là tiền nong bay mượn thì nó phải khó khăn thôi.
Những năm gần đây, trong cơ cấu sản xuất ngành tiểu thủ công nghiệp của Lục Yên, sản xuất gỗ bóc nổi lên là một trong những ngành nghề có những đóng góp lớn vào nền kinh tế xã hội của huyện. Nhiều hộ dân đã mạnh dạn thành lập cơ sở sản xuất, trong đó tập trung nhiều nhất tại xã Khánh Hòa. Qua thống kê của Ủy ban Nhân dân xã, thời điểm cao nhất toàn xã có 17 cơ sở tham gia vào sản xuất nghề gỗ bóc, tập trung chủ yếu tại thôn 8. Hiệu quả kinh tế từ hoạt động sản xuất gỗ bóc mang lại tương đối lớn, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương, giải quyết đầu ra cho rừng trồng của người dân. Đặc biệt trước đây mỗi năm thu nộp ngân sách xã hàng trăm triệu đồng và giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động. Tuy nhiên, gia tăng kinh tế từ sản xuất gỗ bóc trên địa bàn xã chưa được quy hoạch rõ ràng, chưa phát huy tối ưu hiệu quả để làm tăng giá trị sản xuất công nghiệp. Các cơ sở chế biến gỗ bóc, băm giam gỗ đều hình thành tự phát, năng lực quản trị cũng như năng lực tài chính còn hạn chế, nên sản phẩm làm ra chủ yếu là sản phẩm thô dạng sơ chế. Trong khi đó, thị trường tiêu thụ các sản phẩm bấp bênh kém bền vững, nên đôi lúc phải chịu sự điều chỉnh giá của đối tác. Hoạt động sản xuất vẫn là ăn sổi ở thì. Do đó đến nay đã có 9 cơ sở tại xã Khánh Hòa ngưng sản xuất hoạt động, chuyển sang kinh doanh theo lĩnh vực khác. Còn lại các mô hình trên địa bàn đang phải sản xuất cầm chừng. Ông Hoàng Minh Tường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khánh Hòa nói.
Năm 2015-2016, mức tiêu thụ và đóng góp cho ngân sách nhà nước tạo việc làm cho hơn 200 lao động. Cái khó khăn trong năm 2017 thì bắt đầu từ đầu năm thì nhất là nguồn nguyên liệu ấy thì nhất là khan hiếm. Cái nữa là cái đầu ra ấy thì là phụ thuộc vào Trung Quốc. Cũng vận động các xưởng và xã các tạo mọi điều kiện, thứ nhất là về công tác thu thì mình sẽ bình xét những cái hộ nào trong tháng không hoạt động thì cho nghỉ, nên là thì tạo cái sự duy trì để cho các xưởng còn để hoạt động.
Với thực trạng hoạt động sản xuất ván bóc gỗ dăm và tình hình thị trường nguyên liệu gỗ như hiện nay, xã Khánh Hòa nói riêng và huyện Lục Yên nói chung đang rất cần chuỗi liên kết bền vững trong chế biến lâm sản. Nếu như có sự gắn kết giữa các dự án đầu tư, các nhà máy chế biến lâm sản của tỉnh đứng ra bao tiêu sản phẩm ván bóc, gỗ răm từ các cơ sở sản xuất của địa phương làm nguyên liệu cho sản phẩm chế biến sâu sẽ phát huy tối đa giá trị kinh tế trong chế biến lâm sản. Khi đó, nghề sản xuất ván bóc sẽ phát triển bền vững và phát huy hiệu quả kinh tế, góp phần gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn. Để ngành chế biến gỗ phát triển bền vững đòi hỏi cần có sự vào cuộc giúp đỡ định hướng của các cấp chính quyền trong việc quy hoạch tổng thể, cân đối khả năng đáp ứng nguyên liệu, phân bố mạng lưới và nhu cầu thị trường để quy hoạch chi tiết. Bên cạnh đó, cần có chế độ chính sách hợp lý nhằm khuyến khích đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu tập trung phục vụ công nghiệp chế biến gỗ, chính sách giao đất, giao rừng ổn định lâu dài để người dân yên tâm đầu tư phát triển kinh tế rừng nhằm cung cấp nguyên liệu cho ngành chế biến gỗ, tăng mức hỗ trợ khoanh nuôi, khoán bảo vệ rừng, có chính sách ưu đãi vay vốn cho các doanh nghiệp, cơ sở chế biến. Đặc biệt cần có văn bản quy định cụ thể, những cơ sở nào đủ điều kiện thì mới cấp giấy chứng nhận hộ kinh doanh cá thể, tránh tình trạng mở ồ ạt theo phong trào. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, phát trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, là người sáng lập ra tổ tự quản về trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường Yên Ninh, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Gần 5 năm nay, ông Trương Đức Hậu luôn là tấm gương sáng đi đầu trong các hoạt động tuyên truyền, vận động người dân tham gia đảm bảo an toàn giao thông, giữ gìn an ninh trật tự tại khu phố. Với những việc làm đầy ý nghĩa, vì lợi ích cộng đồng của ông đã góp phần ngăn chặn giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông tại địa phương. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phóng sự sau để hiểu thêm về tấm gương tiêu biểu này.
Sống ở tổ 24, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái đã lâu, hàng ngày ông Trương Đức Hậu thường phải chứng kiến cảnh tượng nhiều người dân tham gia giao thông vi phạm luật giao thông đường bộ trên tuyến đường Yên Ninh và tình trạng ùn tắc giao thông vào giờ tan tầm, do đây là khu vực có nhiều cơ quan trường học. Do đó, đến năm 2012, ông Hậu vận động thêm 5 người dân tại khu dân cư cùng ông thành lập tổ tự quản trật tự an toàn giao thông và ông được tín nhiệm bầu làm tổ trưởng. Từ đó, cứ 7 giờ sáng và 4 giờ chiều mỗi ngày, không quản ngại nắng mưa vất vả, ông Hậu lại cùng các thành viên trong tổ tự quản bắt đầu công việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường Yên Ninh, phường Đồng Tâm. Không chỉ tham gia phân luồng giao thông tại các cổng trường, ông Hậu thường xuyên nhắc nhở các cháu học sinh không tụ tập dưới lòng lề đường, không đi xe dàn hàng ngang và đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe đạp điện, xe máy tham gia giao thông. Người dân trong khu phố đã quá quen với hình ảnh ông Hậu với trang phục màu xanh quân nhân sờn bạc, đầu đội mũ cối, tay đeo băng đỏ có thêu dòng chữ tổ tự quản trật tự giao thông. Tay cầm gậy chỉ đường cùng với chiếc còi nhỏ, ông nhanh nhẹn hướng dẫn phân luồng, nhắc nhở người tham gia giao thông, chẳng khác gì một cảnh giao thông thực sự. 5 năm gắn bó với công việc giữ gìn trật tự an toàn giao thông, ông Hậu đã gặp phải không ít những khó khăn. Ông Trương Đức Hậu cho biết.
Chúng gặp rất nhiều những cái trở ngại, nhiều trường hợp người ta chống đối, người ta không chấp hành. Ví dụ như cái trường hợp bán lẻ khác của năm trước là ngay cổng trường Nguyễn Huệ chúng tôi giải quyết, người ta còn thách thức cũng như là có những cái lời lẽ nó rất là thô tục. Thế rồi trong quá trình làm và các cái giờ cao điểm là buổi sáng thì lưu lượng người tham gia giao thông rất đông, thậm chí là nhiều những cái năm mưa gió là như năm ngoái là nó tắc đường 2-3 lần, thì chúng tôi phối hợp cùng với công an phường là giải tỏa cũng như là chỉ dẫn đường, như giải phóng đường để khỏi ách tắc.
Là công việc tự nguyện, không nhận được bất cứ nguồn kinh phí hỗ trợ nào, nhưng ông Hậu luôn nhiệt tình tận tụy trong công việc. Không quản giờ giấc, ngay cả khi 11-12 giờ đêm có tai nạn giao thông xảy ra, ông Hậu lập tức có mặt tại hiện trường để phối hợp với lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường, cấp cứu người bị nạn, bảo vệ tài sản của nạn nhân, cung cấp thông tin cho cơ quan công an. Vào những đợt mưa lớn dài ngày, tuyến đường Yên Ninh khu vực cổng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh thường xuyên bị ngập úng, gây cản trở giao thông và mất mỹ quan đô thị. Ông Hậu và các thành viên trong đội tự quản không ngại khó ngại khổ, khơi thông cống rãnh, đảm bảo người dân đi lại được an toàn. Qua những việc làm thiết thực đầy ý nghĩa, ông Hậu luôn được người dân trong khu phố tin tưởng và yêu mến. Bà Đinh Thị Thanh Minh, tổ 24, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Bác Hậu thì là hàng xóm láng giềng của nhà tôi, trong cách sống hoặc là cách làm việc của bác thì cũng rất là đứng đắn, là một. Thứ hai là rất nhiệt tình với công việc, đêm hôm sớm tối làm đúng chức trách của một người bảo vệ. Cái hành lang bây giờ được như thế này cũng nói là trong cái việc công việc cũng có góp sức rất nhiều của các bác ấy. Rồi buổi sáng bác đều có mặt ở tại cổng trường Nguyễn Trãi đấy, trên đường một cái lượng và phụ huynh học sinh rồi là các cháu đi học, là cái đội bảo vệ là đều có mặt để hướng dẫn cũng như là để đảm bảo an ninh trật tự cùng với lại các đồng chí ở công an phường Đồng Tâm.
Ghi nhận những công sức đóng góp của ông Hậu trong giữ gìn trật tự an toàn giao thông tuyến đường Yên Ninh, anh Đỗ Quang Thắng, đội trưởng đội trật tự đô thị phường Đồng Tâm cho biết thêm.
Bác Hậu ấy là người rất là nhiệt tình trong công việc, thường xuyên là trao đổi với anh em trên đội trật tự đô thị phường, phối hợp làm kể cả buổi tối là cũng tăng cường, hay là bất kể giờ giấc nào có điện thoại là tổ tự quản từ đó lại có mặt để phối hợp cùng đội xử lý những cái hộ mà vi phạm hành lang lấn chiếm vỉa hè. Nói chung là nếu mà đánh giá về người chủ Hậu thì rất trách nhiệm trong cái công việc.
Không chỉ tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, ông Hậu còn chú trọng trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân sinh sống tại khu dân cư. Đặc biệt là tuyên truyền nhắc nhở các bậc phụ huynh, học sinh, người tham gia giao thông giữ gìn trật tự an toàn giao thông tại tuyến đường, trường học và khu dân cư. Không vi phạm quy tắc giao thông, lấn chiếm lòng đường vỉa hè, làm nơi buôn bán, đảm bảo mỹ quan đô thị. Từ đó người dân nâng cao tinh thần tự giác, ý thức khi tham gia giao thông và các trường hợp gây mất an ninh trật tự, tai nạn giao thông trên địa bàn đã giảm rõ rệt. Từ đầu năm đến nay, không có vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại tuyến đường Yên Ninh. Ông Lê Trung Hiếu, Phó Chủ tịch Phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết.
Tổ tự quản trên địa bàn của phố trung tâm thường xuyên phối hợp công an phường và đội tổ địa phường làm tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Đồng chí Hậu, tổ trưởng tổ tự quản của huyện Yên Ninh thường xuyên tham mưu tốt cho ủy ban dân phường và phối hợp tốt với chính quyền địa phương và khu dân cư và trật tự đô thị phường để làm tốt công tác đảm bảo tự an toàn giao thông, đồng thời là đồng chí luôn lên cao tinh thần trách nhiệm trong công việc. Thường hàng năm thì thường xuyên đi khu dân cư và cấp ủy chính quyền biểu dương khen thưởng.
Với tấm lòng nhiệt tình trách nhiệm cùng chính quyền địa phương, phường Đồng Tâm ổn định về an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn. Ông Hậu xứng đáng là một tấm gương sáng cho mọi người noi theo. Những mô hình tổ tự quản trật tự an toàn giao thông như tổ tự quản do ông Trương Đức Hậu làm tổ trưởng rất cần được duy trì, phát huy và nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh.
Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái với chuyên mục Kết nối yêu thương. Thưa quý vị và các bạn, đã 2 năm nay bà Ngô Thị Đại ở tổ 9B phường Đồng Tâm thành phố Yên Bái phải sống trong cơ cực khi một mình nuôi người con trai tâm thần và cô cháu gái 14 tuổi thiểu năng trí tuệ. Cuộc sống của bà đang rất cần sự quan tâm chia sẻ của cộng đồng cùng các nhà hảo tâm trong xã hội để vơi bớt khó khăn nhọc nhằn. Sinh ra anh Nguyễn Cao Cường khỏe mạnh như bao bạn bè cùng trang lứa, nhưng đến khi lập gia đình anh đột nhiên phát bệnh rối loạn tâm thần, không làm chủ được hành vi và suy nghĩ. Số phận trớ trêu, cô con gái lớn Nguyễn Thị Thùy Trang của anh khi học hết lớp 5 cũng có biểu hiện giống cha. Em không thể chăm sóc được bản thân, thường xuyên đập phá đồ đạc, đánh đập người thân và la hét. Không chịu nổi khó khăn vất vả, vợ anh Cường quyết định ly hôn mang theo cô con gái thứ hai. Không thể tự lo cuộc sống cho mình và con gái bệnh tật, anh Cường sống nương nhờ người mẹ già năm nay đã 65 tuổi. Bà Đại chia sẻ.
Nói chung là Cường như tôi ấy, thì nói chung là trước giờ là không chịu làm gì nữa cả. Là cứ đi lang thang thôi. Nhưng lúc thì cháu còn bảo cháu thì cháu còn khùng lên, cháu còn nói thật, cháu là nó còn túm ấy, túm lên dí cổ. Dí cổ hôm mà nó cầm dao nó định chém ấy. Có thật đấy, không phải là gì đâu. Thế nhưng mà bảo nó thôi, chứ còn nếu mà cũng nhẹ nhàng vì cái bệnh của cháu nên là cũng không cáu gắt được mấy cháu. Thế còn cháu Trang thì bị cái gì thiểu năng trí tuệ ấy. Cháu lại không nói chung là cháu nó không chịu học đến lớp thì nó quậy phá ở lớp. Thế về nhà thì nó cũng quậy phá ở nhà. Thế năm lúc cháu ấy lên thì cháu còn đánh bà đấy. Cháu cứ túm.
Cảm thông nỗi vất vả của người mẹ già nuôi con trai tâm thần và cháu nội thiểu năng trí tuệ, ông Hoàng Minh Tâm, tổ trưởng tổ 9B phường Đồng Tâm cho biết.
Tôi là tổ trưởng đây mà, thì là nhiều lúc anh thần kinh rồi anh về anh chửi mắng bà. Đấy, chửi mắng bà rồi tất cả hàng xóm trước là anh cứ chửi bông cua. Đấy. Còn cái con của anh Cường ấy, thì cũng lắm lúc cũng lên cơn là du xô đẩy bà ngã, tôi cũng phải trực tiếp lên can thiệp. Lắm hôm gọi công an phường mà gọi là để dọa cho anh ấy khỏi quậy phá trong gia đình. Nhưng mà bà phải cơm nước nấu cho anh ăn. còn cháu bé thì gần như là không biết làm gì.
Con trai tâm thần, cháu gái thiểu năng trí tuệ, bà Đại phải dành nhiều thời gian để chăm sóc con và cháu nên hầu như không làm được công việc gì. Đồng trợ cấp ít ỏi của hai bố con anh Cường cũng không đủ để bà Đại mua thuốc thang chữa trị bệnh cho cháu Trang hàng tháng. Mỗi tháng bà lại ra chùa Ngọc Am để nhận 10kg gạo hỗ trợ, có rau có cháo mấy mẹ con bà cháu nuôi nhau. Không mong ước gì cao sang cho bản thân, bà Đại chỉ mong sao có sức khỏe để chăm sóc cho con cho cháu. Tuy vậy mong ước nhỏ nhoi đó đang tắt dần bởi căn bệnh ung thư máu, mỗi ngày một nặng hơn. Đồng lương hàng tháng của cán bộ mất sức về hưu chưa đến 2 triệu đồng, không đủ để bà Đại chi trả chi phí cho mỗi tháng đi về Viện Huyết học Truyền máu Trung ương chạy chữa căn bệnh. Chia sẻ trong nước mắt, bà Đại nói.
Bây giờ nói chung tôi no cháu, là bây giờ thì no cho bố con thì cháu, tại vì bây giờ tôi còn sống. Nói chung cái bệnh của tôi thì không biết là đi lúc nào. Nó cứ tắc mạch máu rồi đi thôi, cũng chẳng biết là thế nào nữa cả. Thế no cho bố con là cháu lầy mày, không biết lương tựa vào đâu.
Bà Nguyễn Thị Thu Thanh, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Bà Đại này bà cũng có cái lỗi vất vả là một lương bà ấy rất là thấp, nó chỉ gọi là trợ cấp người mất sức, nên cho nên là cũng chưa được đến 2 triệu đồng. Mấy trong cái đó thì ba miệng ăn, thế cho nên là cũng rất là vất vả, khó khăn trong cuộc sống. Là ngoài ra thì bà lại bị bệnh ung thư máu nữa, thế cho nên là cái số tiền đấy cũng không thể đủ để nuôi cả gia đình. Thế nên là cũng rất là cần sự trợ giúp cũng như quan tâm sâu sắc của các nhà hảo tâm cũng như các nhà tài trợ.
Với những khó khăn mà gia đình bà Đại đang trải qua, bà Ngô Thị Đại đang rất cần sự quan tâm chia sẻ của cộng đồng cùng các nhà hảo tâm trong xã hội để vơi bớt khó khăn nhọc nhằn trong cuộc sống. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về theo địa chỉ bà Ngô Thị Đại, tổ 9B, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, số điện thoại 0162-638-1692 hoặc chương trình kết nối yêu thương Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái số 1, đường Trần Quốc Toàn, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Số điện thoại 02163-852-491. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên địa chỉ website yenbaitv.org.vn của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không? Để gió kiếp người, còn cuộc đời ta cứ vui. Dù vắng bóng ai, dù vắng bóng ai.
Thời gian còn lại của chương trình là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Xin chào hàng xóm mới.
Ồ, chào bác Quang Tèo. Bạn cũng mới chuyển đến đây sao?
Không, tôi ở đây gần 20 năm rồi.
Thế chắc bác mới xây lại nhà?
Không, hồi tôi mua đất là xây nhà luôn.
Thế thì hẳn là bác mới sơn lại nhà.
Càng không, tuổi sơn và tuổi nhà tôi như nhau.
Là gần 20 năm rồi mà vẫn nổi bật thế kia. Bác dùng loại sơn gì vậy?
Sơn Galatex. Tất cả các công trình nhà tôi đều dùng sơn Galatex, có cả sơn lót, sơn phủ, sơn chống thấm các loại, chất lượng thì ok khỏi phải bàn, màu sắc thì thỏa sức lựa chọn với hơn 1.500 màu.
Ui, tôi đang đau hết cả đầu với việc lựa chọn sơn nào để hoàn thiện nhà. Thấy nhà bác Quang Tèo dùng sơn Galatex đẹp thế này, tôi quyết định chọn sơn Galatex.
Đúng quá, nhà đẹp lại bền, màu sắc thì sang, chỉ có thể là sơn Galatex. Sơn Galatex, sắc màu hội tụ tinh hoa, sản phẩm đạt huy chương vàng, hàng Việt Nam chất lượng cao. Chi tiết truy cập website sơngalatex.com, hotline 0982 264516.
Các hành vi bị nghiêm cấm trong luật phòng chống tác hại thuốc lá. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Khoản 4, điều 9 luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau. Nghiêm cấm sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả. Sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá. Mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá nhập lậu. Nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp tài trợ nhân đạo cho chương trình xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa, phòng chống buôn lậu thuốc lá, nhưng không được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tài trợ đó. Nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Nghiêm cấm bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động, hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em. Nghiêm cấm vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình thời sự trưa nay của Đài chúng tôi.